Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 3 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ thánh Martino Porres tu sĩ. Giáo huấn số 49. Tóm lược về hy tế bí tích và bàn tiệc vượt qua phần tiếp theo. Đức Kitô, vị thượng tế đời đời của giao ước mới, đấng đang hoạt động nhờ thừa thác vụ của các từ tế dâng hy tế thánh thể. Cũng chính Đức Kitô, đấng thật sự hiện diện trong hình bánh rượu là lễ vật của hy tế thánh thể. Chỉ các tư tế đã được phong chức thánh thành sự mới có quyền chủ tọa thánh lễ và thánh hiến, nghĩa là truyền phép để bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa. Dấu chỉ chính yếu của bí tích thánh thể là bánh mì và rượu nho. Lời chúc lành của Chúa Thánh Thần được khẩn cầu xuống trên bánh và rượu này, và vị tư tế đọc lời thánh hiến, nghĩa là truyền phép, được Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly: này là mình thầy, sẽ bị nộp vì các con, này là chén máu thầy. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1410, 1411 và 1412. Ngày 4, thứ 2, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ 3. Ngày 6, thứ 4. Ngày 7, thứ 5 đầu tháng. Ngày 8, thứ 6. Ngày 9, thứ 7, cung hiến thánh đường Laterano, lễ kính. Ngày 10 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Cộng đoàn phục vụ thân mến, mỗi khi cử hành thánh lễ, giáo hội luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Nhưng cách riêng hôm nay, ngày 2 tháng 11, giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ này để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, cho ông bà cha mẹ, cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc, cầu nguyện cho những ai đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Giêsu và hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình. Xin tất cả anh chị em của chúng ta, những người thân thương của chúng ta, được hưởng kiến thánh nhàn Chúa. Chúng ta thành tâm thống hối mọi tội lỗi, để mỗi người bất phần bất xứng mà tham dự vào hy tế cứu độ của Chúa Kitô.
Tôi thu nhận
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu thương. Lỗi tại tôi mãi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa, ôi Chúa trời hằng sống, biết tới ngày nào con mới được về ngắm nhìn nhan Chúa luôn.
Linh hồn con khao khát Chúa, ôi Chúa trời hằng
trong tim đến suối buồn. Lạy Chúa, linh hồn con mong mỏi Chúa, biết cho tới bao giờ con mới được về bên Ngài, hầu chiêm ngưỡng tôn nhan.
Linh hồn con cao cao Chúa,
con ăn nay là mắt đẫm lệ, từng phút bao lời trêu ngươi nhạo báng. Nhớ xưa biết bao lần con đã chạy hội lên đền cùng dân Chúa hân hoan.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thần thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mẻ xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạc Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau giặt nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang khóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở trong nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: em chỉ sẽ sống lại. Cô Marta thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không phải chết bao giờ. Chỉ có tin thế không? Cô Marta đáp: thưa thầy có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay mùng 2 tháng 11, nơi các nghĩa trang ta thấy nhộn nhịp, đông đúc. Người sống và người chết dường như không cách biệt. Người ta đến bên phần mộ của người thân, thắp nén nhang, cắm cành hoa, trước hết là tưởng nhớ, rồi cầu nguyện cho người thân của mình. Một nghĩa cử thật đẹp, ấm áp và nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta. Ở Roma có một ngôi nhà thờ cổ, nếu ai yếu bóng vía thì không dám vào. Ngôi nhà thờ này được trang trí từ khung cửa cho đến chân nến, cho đến các góc nhà thờ đều bằng những bộ xương người. Bên cạnh đó còn có những góc người ta để nguyên những bộ xương, mặc phẩm phục hay có khi mặc thường phục, thể hiện lại những sinh hoạt của một ngày sống. Vốn nơi đây trước kia là một tu viện của dòng Francisco. Sau cơn đại dịch dường như không ai thoát chết, và những bộ xương hóa khô ấy, kể cả thân xác, được phơi bày để cho các tín hữu khi đến tham dự thánh lễ có thể nhìn thấy tận mắt của mình. Và khi bước vào ngôi nhà thờ, người ta thấy dòng chữ: hôm nay là tôi và mai là bạn. Thưa cộng đoàn, cái chết là điều không cần phải chứng minh. Ai trong chúng ta cũng phải chết. Chỉ có điều, không ai trong chúng ta, những người đang nghĩ về cái chết, những người đang nói về cái chết, lại có kinh nghiệm chết thế nào. Sau một chuyến du lịch, ta có thể kể cho người thân nghe những gì là mới lạ nơi chúng ta đến, nhưng chúng ta không kể cho nhau được về thế giới bên kia, bởi vì chúng ta vẫn còn đang bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Thế nhưng chúng ta được ơn của Chúa để chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng của mặc khải, ánh sáng của lời Chúa, để cái chết không còn phải là ông ba bị 9 tai 12 con mắt, không phải là cái gì đó làm cho ta sợ hãi và hoảng loạn, không phải là sự chấm hết đầy khắc nghiệt cho thân phận con người. Các bài đọc đều nói với chúng ta về một niềm hy vọng, về sự sống. Quả vậy, ta nghe bài đọc thứ nhất được trích trong sách Maccabê quyển thứ 2. Ông Giuđa Maccabê đã quyên tiền gửi về Jerusalem để cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong, bởi ông tin rằng những con người đã hết lòng về đất nước quê hương, những con người đã sống một cuộc đời thật đẹp, hoàn toàn đặt tin tưởng nơi Chúa, họ sẽ không phải hư vong, họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta biết cái chết thì con người thời nào cũng phải đối diện, nhưng niềm hy vọng phục sinh thì mãi tới thời của ông Maccabê, thời của sách Khôn Ngoan, nghĩa là rất gần với Tân Ước, điều đó mới được mặc khải cho chúng ta. Đây là khởi đầu tốt đẹp của ánh sáng lóe lên cuối đường hầm của thân phận con người. Từ thời Maccabê, cái chết để ta thấy phía sau là ánh sáng của sự sống. Và quả vậy, không chỉ niềm tin của ông Maccabe được diễn tả ở đây, và chúng ta còn được đỡ nâng bằng chính cảm nhận sâu xa của Thánh Gioan với những lời Ngài viết trong sách Khải Huyền. Chúng ta nghe ở bài đọc thứ hai: "Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất." Trời mới đất mới mà Thánh Gioan thấy ở đây là gì? Nếu không phải là nơi đầy tràn ánh sáng, là nơi đầy tràn sự sống, là nơi bình an và hoan lạc, đó không phải là chốn khóc than, đó không phải là chốn lưu đày, đó không phải là chốn sợ hãi. Trời mới đất mới dành cho những ai dám đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu, dám đặt niềm tin nơi đấng là sự sống, là sự sống lại của con người. Như chúng ta thấy niềm tin rất mạnh mẽ của chị Thánh Martha trong trình thuật tin mừng Thánh Gioan ghi lại, trong nỗi buồn và dường như không thể nói nên lời, chúng ta biết câu chuyện của Bethania, gia đình của ba vị thánh, Thánh nữ Martha, Thánh nữ Maria và Thánh Lazaro. Lazaro qua đời đã 4 ngày. Con số 4 ở đây không phải vô tình. Thánh Gioan ghi lại, người ta bảo 3 ngày thì bắt đầu đã phân hủy. 4 ngày như lời của chị Thánh Martha, thì Chúa Giêsu đến gần mộ thì chị nói với Chúa: "Đã 4 ngày rồi, có mùi rồi." Nghĩa là chết thật. Cái chết ấy là mẫu số chung của thân phận con người. Và nỗi đau của hai chị em Martha và Maria còn đó, nhưng chị Martha đã tuyên xưng đức tin một cách mãnh liệt: "Con tin rằng bất cứ điều gì thầy xin cùng cha, cha sẽ ban cho thầy. Con tin rằng trong ngày kẻ chết sống lại thì em con cũng sẽ được sống lại." Chị không phải chờ đến ngày kẻ chết sống lại để có được niềm vui khi thấy Lazaro khải hoàn. Chính Đức Giêsu đã thể hiện dấu lạ khi Ngài gọi Lazaro từ cõi chết, từ huyệt mộ bước ra. Đấy là dấu chứng của một sự sống, dấu chứng của niềm hy vọng phục sinh. Rồi Lazaro cũng sẽ một lần nữa chết đi, để lại ngôi mộ mà ngày hôm nay những ai hành hương từng vào đó để chiêm ngắm. Nhưng chúng ta tin rằng trong tất cả những ngôi mộ ở trần gian này, cũng đã từng không phải chỉ có ngôi mộ chôn cất Lazaro, mà còn có ngôi mộ đã an táng Đức Giêsu. Đó là ngôi mộ trống, bởi vì Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Ngài đã được an táng vào buổi hoàng hôn và trỗi dậy vào buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Khi cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời, chúng ta được nhắc nhớ về niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta cử hành chính niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đi đâu, và chúng ta tin ngày mai khi chấm dứt cuộc đời dưới thế, ta có thể thốt lên như Thánh Gioan: "Tôi đã thấy trời mới, đất mới." Và ngay khi còn sống ở trần gian này, ta có thể diễn tả niềm hy vọng của mình như Thánh Vương David, dù chưa biết được niềm hy vọng phục sinh, cũng đã diễn tả niềm hy vọng ấy cách sống động. "Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện vi hoàng." Xin cho tất cả những người thân yêu của chúng ta, những người đã ra đi trước, được ở trong thánh điện của Chúa, không chỉ ngắm xem thánh điện huy hoàng, mà còn để hòa chung lời ca hát với các thần thánh mà hát khen tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trong khi chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời, chúng ta được nhắc nhớ về niềm hy vọng phục sinh, và đó chính là niềm tin, niềm hy vọng của Hội Thánh của mỗi chúng ta. Đó chính là lý do chúng ta quy tụ nhau cử hành thánh lễ. Hôm nay, lúc này, chúng ta thiết tha diễn tả niềm hy vọng của mình cùng với ý nguyện của cộng đoàn phụng vụ chúng ta.
Thánh Basilio nói: "Tôi không có quê hương nào khác ngoài thiên đàng. Xin cho các linh mục mạnh dạn loan báo sự sống đời đời và niềm tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại, để thúc đẩy các tín hữu trung thành thờ phượng Chúa và sống thánh thiện." Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin cho các đức giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu đã qua đời được vui mừng lãnh nhận phần thưởng nước trời vì đã trung thành vác thập giá mình bước theo Chúa Kitô. Thánh Jacinta nói: "Nếu kẻ có tội biết hỏa ngục là gì, như chúng tôi đã thấy, hẳn họ không còn dám phạm tội nữa. Xin cho những ai đang xa lìa Chúa bởi tội lỗi hay sự nguội lạnh được ơn hoán cải, trở lại với Người để đừng đánh mất sự sống đời đời." Thánh Teresa Avila nói: "Các bạn chỉ có một linh hồn, chỉ có một sự sống đời đời. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta cảm biết được sự quý giá tuyệt đối của linh hồn, để hết lòng tìm kiếm ơn cứu độ cho mình và mọi người."
Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho tất cả anh chị em tín hữu đã qua đời được hưởng kiến thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu đã lìa khỏi thế. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng khoan dung rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dương Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tín thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sơn, được Cha chỉ điểm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho phải sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa.
Lạy Chúa, con đời nay chưa được vào nhà con, nhưng khi chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa đưa tôi đi qua
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cầu nguyện cho các anh chị em tín hữu đã qua đời và lãnh nhận ơn toàn xá, chỉ cho các anh chị em tín hữu người thân yêu của chúng ta.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả con, như Cha chỉ đến, khi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa gian rồi, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và lời nhung thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Giô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xa xuống một tổ đông. Ngày thứ ba mới trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở tâm thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác đời người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Chúng con cậy
vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, càng thêm thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
lời rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Lữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy rất thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.